Vâng, bài hôm nay chắc không có những gì đặc biệt, mời anh chị em cộng tác nhiều. Câu hỏi thứ nhất ạ, bài hôm nay cũng có vẻ anh chị em phải đọc nhiều trong sách Cựu Ước phải không? Đấy, vâng, như vậy ai có sách Cựu Ước thì phải sẵn sàng mở ra nha. Thứ nhất là đọc sách Xuất Hành chương 24 câu 15 đến câu 16. Đấy, thế vâng, như vậy có ai sẵn sàng để đọc chương 24 câu 15 16? Vâng.
Xuất Hành chương 24 câu 15 và 16. Ông Mô-sê lên núi, bấy giờ mây bao phủ núi, vinh quang Đức Chúa ngự trên núi Sinai, và mây bao phủ núi 6 ngày. Đến ngày thứ 7, từ giữa đám mây người gọi ông Mô-sê.
Vâng, thế chị có thể giúp trả lời câu thứ nhất không? Là cái bài phúc hôm nay ấy, khi mà chúng ta vừa đọc đó, với đoạn sách Xuất Hành chương 24 câu 15 đến 16, thì hai đoạn đó có cái điểm gì? Vâng, có điểm gì giống nhau không? Không nói hỏi khác nhau, chỉ hỏi giống nhau thôi.
Vâng, dạ thế. Thưa con thấy cũng có điểm giống chứ ạ, tức là lên núi.
Như vậy là thứ nhất là chị đối với chị là núi, ai lên núi ạ? Trong Xuất Hành thì ai lên núi ạ?
Ông Mô-sê.
Ông Mô-sê được lên núi. Vâng. Rồi lên núi rồi sao nữa, có
mà
gì?
Là núi Sinai.
À vâng, núi Sinai. Còn Đức Giê-xu lên thì có lên núi Sinai không?
Dạ không ạ.
Vâng.
Mà còn cái giống nữa là 6 ngày.
À 6 ngày. Mây bao phủ núi 6 ngày. Và chị thấy trong bài này ít nhất cũng có chữ 6 ngày có phải không? Nhưng mà đây là 6 ngày sau ạ. 6 ngày sau có khi phải hiểu cả tuần sau. 6 ngày sau tức là sau một tuần ấy, thì Đức Giê-xu lại đưa các ông. Như vậy trong Matthew mà nói 6 ngày sau là 6 ngày sau cái biến cố nào ấy nhỉ?
Tức là được biến hình Chúa đem các ông.
Chúa biến hình 6 ngày sau. Nhưng mà 6 ngày sau là tính từ cái lúc nào vậy? Nghĩ là 6 ngày sau tính từ lúc nào, tính từ cái chuyện gì mà nói là 6 ngày sau thì chuyện này, anh chị em có đoán được không? Chính là 6 ngày trước Đức Giê-xu đã làm cái gì?
Đức Giê-xu loan báo cuộc thương khỏ lần thứ nhất.
Vâng, loan báo rồi đến 6 ngày sau. Đấy. Vâng, cứ coi như là một tuần sau. Rồi đây cũng có chữ 6 ngày sau. Vâng, còn ai thấy gì nữa này? Có thấy núi này, rồi có chữ 6 ngày sau, còn thấy cái gì khác không ạ? Mây, à như vậy yếu tố mây là khá quan trọng, bởi vì cả hai đoạn văn đều nói đến mây. Vâng, rồi đến mây, mây bao phủ núi, ở đây thì cũng không có nói đến rõ đến mây bao phủ, nhưng mà đúng là có đám mây. Vâng, từ đám mây, rồi có cái gì nữa ngoài mây này, núi này, có cái gì nữa?
Giống nhau là từ giữa đám mây có tiếng nói.
Từ đám mây có tiếng nói, từ đám mây có tiếng nói. Thế thì ở trong Xuất Hành có nói chỗ nào mà từ đám mây có tiếng nói không ạ?
Từ giữa đám mây người gọi ông Mô-sê.
Cái gì ạ?
Từ giữa đám mây.
Từ giữa câu số mấy vậy?
Câu số 16.
Câu số 16, từ giữa đám mây người gọi ông Mô-sê. Như vậy là cái đám mây giống như là tượng trưng cho sự gì anh chị em nhỉ? Sự hiện diện của Đức Chúa, Ngài hiện diện trong đám mây. Mà như vậy nó cũng gần với cái sự hiện diện của Chúa mà chúng ta hay nói là vinh quang Thiên Chúa trên các tầng trời. Tầng trời thì có gì? Mây, có mây đấy. Thành ra như vậy đối với người Do Thái, Thiên Chúa là ở trên trời và trời có nhiều tầng. Chính vì thế anh em chị em mới nói là vinh danh, vinh quang, lẽ ra phải dịch là vinh quang đấy, vinh quang Thiên Chúa trên các các. Như vậy tầng trời là có nhiều tầng. Ông Phaolô cũng có khoe ông lên tầng trời thứ ba hay nào đấy. Và trên tầng trời như thế, trời thì có mây đấy. Và đối với người Do Thái là Chúa cũng để mây ở trong một cái kho đấy. Mưa tuyết cũng là kho, mây cũng là kho. Thế thì giờ có mây rồi và Thiên Chúa nói từ đám mây ra, đồng ý rồi đấy. Tôi bắt đầu đồng ý điểm thứ tư này. Thứ nhất núi này, thứ hai mây này, thứ ba là Đức Chúa nói từ trong đám mây ra. Có ai còn thấy gì nữa không ạ? Có ai còn thấy chữ gì không ạ? Chữ vinh quang phải không ạ? Chị thấy chữ vinh quang ở trong bài phúc âm hôm nay có chữ vinh quang không? Có không ạ? Chói, à, vâng, tôi cũng đồng ý rằng là tuy bài phúc âm hôm nay không nói đến chữ vinh quang, nhưng mà thật ra vẫn là hiểu ngầm là có vinh quang, đồng ý không ạ? Và anh chị em nhìn thấy, thí dụ như là câu số 2 là cái gì mà nói lên vinh quang đó nhỉ? Đố anh chị em mà thấy được, ai mà nói được cho tôi trong câu 2 có cái gì mà anh chị em bảo nó cũng là vinh quang đấy, là chữ gì ạ? Thứ nhất là cái gì? Chói lọi như mặt trời. Khuôn mặt của Đức Giêsu chói lọi như mặt trời. Một chữ nữa cũng trong câu số 2 là cái gì? Trắng tinh như ánh sáng. Đấy, vâng, vinh quang là bao giờ cũng phải là sáng. Rồi, thế thôi. Rồi bây giờ câu số 5 có chỗ nào nói vinh quang không nhỉ? Có không ạ? Cái gì sáng ngời chứ? Ông còn đang nói vẫn có đám mây sáng ngời đó. Đấy, những cái chữ sáng ngời này, chói lọi như mặt trời này, trắng tinh như ánh sáng, anh em thấy ở đây là rực rỡ. Vẫn mà đối với người Do Thái, vinh quang là rực rỡ, nhưng vinh quang không có dính gì đến bóng tối cả. Bóng tối thì không bao giờ ai gọi là vinh quang được. Thành ra tôi cũng đồng ý với anh chị em, đó là cũng có một cái nét giống với lại xuất hành chương 24 ở chỗ là nói đến vinh quang, mặc dù không có chữ vinh quang mà lại rất vinh quang. Thế vâng, vinh quang Chúa xuất hiện trên đỉnh núi. Vâng, thế còn có ai thấy gì nữa không ạ?
Con thêm điểm giọng nữa, có ông Môsê.
Có, à đúng rồi, ở trên núi ngày xưa thì ông Môsê lên núi gặp Chúa, và trên đỉnh núi hôm nay cũng hay, ý tưởng này rất là hay, là trên đỉnh núi cũng có ông Môsê đấy. Nhưng mà ông Môsê trong lần này thì không phải là vai trò quan trọng, không phải là nhân vật quan trọng nhất đấy, mà là nhân vật phụ. Chứ còn lúc ông lên núi là ông ấy chính đấy. Vâng, tôi cảm ơn anh chị em phải giỏi hơn tôi rồi. Có người còn biết, còn nhớ ông Môsê. Nhiều khi mình có nhớ khác đâu nhớ ông Môsê đâu. Vâng, câu hỏi số 2, câu hỏi số 2 là dễ nhất, vừa dễ mà vừa vui, hiểu không nào? Bởi nó không có khó khăn gì cả. Vâng, thế thì thứ nhất là xin cái khu này ạ, mỗi người đọc một câu nhé. Con đọc là câu 48 rồi cái người đọc kế tiếp ạ. Rồi, thế thì vâng, thế thì mỗi người đọc một câu nhé. Thứ nhất là anh chị em đọc rồi nhớ nhớ trong bụng xem là cứ mỗi lần nói đến núi thì tôi lại câu hỏi của tôi là núi là nơi thế nào? Núi là nơi thế nào? Bây giờ xem bắt đầu này, Matthew 48 này.
Matthew đoạn 4 câu 8. Quỷ lại đem người lên một ngọn núi rất cao và chỉ cho người thấy tất cả các nước thế gian và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy.
Rồi, vâng, được rồi. Tôi để ý chữ lên một ngọn núi không có tên gì cả, chỉ nhắc cho biết đó là ngọn núi rất cao. Chính trên ngọn núi cao đấy, Đức Giêsu nhìn thấy cả thế giới, chắc cao dữ lắm, thấy cả thế giới. Và chính lúc đó cơn cám dỗ đến, cái thế giới này nó vẫn hấp dẫn. Vâng, tiếp tục ạ, chương 5 câu 1.
Thầy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.
Như vậy là bài giảng của Đức Giêsu gọi là bài giảng gì vậy? Bài giảng trên núi. Đức Giêsu giảng đứng hay ngồi anh chị em? Ngồi, ông thầy là ngồi giảng. Đấy, thế vâng, đây là lên núi này. Và như vậy Đức Giêsu giảng bài giảng này từ trên núi, dân chúng đến đông, vậy giảng ở trên núi. À, lúc nãy là bị cám dỗ khi đặt trên núi cao, bị cám dỗ. Bây giờ 81, vâng.
Khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người.
À, như vậy 81 là đố các chị biết là lúc nào thì có câu này vậy. Câu này nó ở chỗ nào ấy nhỉ? À, cuối câu là câu cuối cùng của cái gì? Của gì? Trời ơi dễ, của gì? Của bài giảng trên núi. À, đúng rồi, bài nước trời, hiến chương nước trời. Bài giảng trên núi được kết thúc bằng câu cuối cùng của chương 7. Từ chương 5 đến chương 7 là bài giảng trên núi, nhưng mà bây giờ nó vòng qua đến chương 8 câu 1 thì có cái câu mà tôi nhắm mắt tôi cũng đoán được là sau khi Đức Giêsu đã giảng xong những điều ấy thì, có đúng không ạ? Thì Ngài xuống núi, đấy đấy, tại lúc đấy lên núi để giảng từ trong đầu chương 5, đúng không nào? 5-1, bây giờ 8-1 xuống núi, xong rồi. Như vậy núi là nơi Giêsu giảng ạ. Đấy, núi là nơi Đức Giêsu bị cám dỗ, rồi lúc nãy là núi là nơi Đức Giêsu giảng và cũng là từ đó đi xuống. Rồi bây giờ 14:23.
Dạ, đó là giải tán họ xong, người lên núi một mình mà cầu nguyện. Dạ. Tối đến người vẫn ở đó một mình.
Giải tán họ xong, mà em có đoán được cái núi này nó gần gần đâu không ta?
Dạ.
Tôi tin là em đoán được, em dạ, đọc biển, kỹ là em đoán được.
Dạ, biển hồ nha.
Đúng rồi, quá thông minh, quá thông minh đấy. Như vậy là cái núi đấy nó không phải chỗ, tuy không biết rõ nó ở đâu nhưng nó nằm ở gần gần biển hồ. Mà anh chị em tôi nghe nói rằng chung quanh biển hồ là cũng là núi đấy. 14:23 Anh chị em thấy chỗ nào mà nói cái biển hồ tại đấy, cái chỗ mà Đức Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều là gần biển hồ, đúng rồi đấy. Rồi vâng đúng rồi, 14 đấy, điệu vương này làm bánh nhất, đi thuyền đúng rồi nè, đi thuyền đến chỗ vắng, vậy cái chỗ vắng phải gần biển hồ, đồng ý đấy. Và cái gì ở đó, và vì thế, và vì thế nên nếu Đức Giêsu đến làm phép lạ bánh hoa nhiều là phải gần biển hồ vắng, và vì thế nên sau khi làm phép lạ người lên núi, vậy cái núi nó cũng gần đó rồi. Như vậy ở đây rồi tiếp tục 15:29,
Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó.
Vâng, thế tôi cũng không nhớ là đoạn này, nhưng mà đoạn này lại một lần nữa là Đức Giêsu lại cũng là núi, một cái núi và gần biển hồ. Và tôi nghe như thế tôi không rõ là Đức Giêsu làm là đang ở trong hoàn cảnh nào mà lại lên á. Vâng, 15:29, Đức Giêsu chữa bệnh nhân ở ven biển hồ, đến ven biển hồ lên núi, dân chúng kéo lên rồi. À, như vậy là ở đây Đức Giêsu sắp sửa làm phép lạ bánh hóa nhiều lần thứ hai đó. À vâng, và như thế ở đây chữa bệnh làm phép lạ gần ấy, vâng, thành ra lần đó thành ra là lần thứ hai. Thành ra lúc nãy cái câu vừa rồi là cũng ở sau khi như vậy, câu vừa rồi là chương 15:29 là 15:29, đó là Đức Giêsu lên núi ngồi ở đó và chuẩn bị làm cái phép lạ này đấy. Vâng, nhưng mà có vẻ người ta đoán á, là có vẻ như đối với anh chị em nào mà hơi thông minh ấy, anh chị em nào hơi thông minh là đoán được á, là có vẻ như cái vùng núi này là gần với có phải là còn nằm trong đất của người Do Thái không? Tại sao, dựa vào đâu ạ? À? Đây vâng, dựa vâng, có còn nằm vào không ạ? Dựa vào bản phúc âm này chứ đâu cần phải dựa vào đâu, nằm to này, nằm rất rõ. Những người nào mà khôn ngoan chỉ cần đọc nhích lên tí là thấy liền. Có đúng không nào? Đấy, Đức Giêsu chữa bà con gái của bà Canaan ở đâu vậy? Tia Sidon đấy, nhưng mà đi là xa quá. Thành ra cũng có thể nghĩ rằng là cái vùng núi này nó có thể là nằm trong đất dân ngoại chắc đấy, chứ không hẳn là nằm đất người Do Thái. Nếu mà mình nối, bởi vì nói là Đức Giêsu chữa bệnh rồi, từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh, Đức Giêsu đi khỏi nơi ấy đến ven biển hồ Galilê đấy, thì cũng có thể là chắc chắn là cái vùng núi này gần Galilê, mà cũng có thể rằng nó nằm trong đất dân ngoại chắc. Rồi bây giờ hai câu cuối cùng ạ, 28:16 là dễ nhớ nhất, là Đức Giêsu phục sinh. Đức Giêsu phục sinh đã hẹn các môn đệ, có phải hẹn không nhỉ? Hẹn các môn đệ đến cái ngọn núi nào, ở vùng nào? Ở vùng Galilee, tức là không phải núi ở dưới, núi ở trên. Đấy, hẹn núi ở Galilee, và đấy, và ngài từ giã các ông từ trên cái ngọn núi đấy. Thì anh chị em thấy rằng những cái đoạn vừa rồi thì anh chị em có ai trả lời dùm tôi không nào? Đối với Thánh Matthew, núi là nơi thế nào? Thế thôi, trả lời vậy thôi. Vâng, có ai nói cũng được. Đây, mời chị.
Núi là nơi khởi đầu và kết thúc mặc khải của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước với ông Mô-sê và trong Tân Ước với Đức Giê-xu. Xin em.
Chứ gì sao ngắn vậy ta? Ủa sao bữa nay ngắn? Ủa sao bữa nay ngắn một cái khác thường? Chắc là trời sắp mưa hay là một cái gì? Có lẽ là có bão hay là, chứ không phải chỉ là mưa mà là bão nữa. Nhanh đến mức độ tôi chưa kịp nghe xong đấy rồi. Tức là cái gì, nói là cái gì, núi là khởi đầu của ai?
Núi là khởi đầu và kết thúc mặc khải của Thiên Chúa. Trong Cựu Ước với ông Mô-sê và trong Tân Ước với Đức Giê-xu.
Thôi được rồi, ý như vậy là cũng rõ, nhưng mà mới nghe tôi lại tưởng thế này, tôi lại định nói thế này để nghe được hơn. Trong Phúc Âm Thánh Matthew, Chúa Giê-xu khởi đầu bằng núi và kết thúc bằng núi. Nhưng không, chị nói Cựu Ước của đó, kéo Cựu Ước của Môi-se gì đó, đó tôi hay đấy, đúng không nào? Bởi Đức Giêsu khởi đầu cứ coi như là ngài khai mạc á, bằng cách lên núi để giảng bài đó. Nếu mà coi như thế là bắt đầu cái sứ mạng của ngài, thì đúng ngài kết thúc cái sứ mạng cũng ở núi đấy. Như vậy là núi là cái nơi gì ta? Đối với Đức Giêsu thì núi là nơi ngài hay lên đó để làm gì ấy nhỉ? À, câu hỏi này hay. Thứ nhất là giảng dạy cầu nguyện nè, ngày lên đó ngày cầu nguyện, và ngoài ra còn làm gì nữa? Giảng dạy, giảng cứ ngày cứ lôi kêu dân chúng lên núi là giảng không à? Vậy trên núi là nơi giảng dạy, còn cái gì nữa ông ta? Chữa bệnh nó lên núi, bệnh nhân mà lên núi là mệt đấy chứ. Vâng, này chắc phải khiêng lên chứ bệnh nhân leo nổi đâu. Đấy, thế giảng dạy chữa bệnh. À, còn thiếu một điều mà anh chị em lại quên mất thì một cái bài hôm nay nè, thì Chúa Giêsu lên núi để làm gì? Tỏ mình. Đã, vâng, tiến tỏ mình cho người ta. Vâng, bởi vì trên núi là cũng gần Thiên Chúa nên ngày tỏ mình. Không biết còn thế nào nữa không ta? Vâng, và núi cũng là chỗ Đức Giêsu hẹn hò với các môn đệ nhỉ. Đấy, cũng là hẹn hò với dân chúng, kêu họ lên để nghe. Vâng, đấy thế này thế khác. Rồi thôi được rồi. Số 3 anh chị em.